This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dung gửi lời mến chào chị Hồ Quang trong một buổi chiều thứ hai đầu tuần, và đặc biệt ngày hôm nay trong phòng ghi âm có một giọng đọc đó là anh Thanh Hùng, và anh Thanh Hùng sẽ cùng với Hạnh Dung và cùng với lại chị Hồ Quang chúng ta sẽ làm chương trình An sinh xã hội. Dạ vâng, em chào chị khỏe không chị?
Có những tiếng nói ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng ghi âm thì Hạnh Dung gửi lời mến chào đến chị Hồ Quang, và ngày hôm nay đặc biệt là có sự tham gia của anh Thanh Hùng. Thanh Hùng và Hạnh Dung sẽ cùng với lại chị Hồ Quang gửi đến cho tất cả quý thính giả đang theo dõi đài chương trình An sinh xã hội vậy nhé.
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn 1600 AM. Chào dạ. Nhân vật mới Thanh Hùng.
Dạ, Thanh Hùng xin chào chị Hồ Quang ạ. Rất hân hạnh được làm việc cùng chị trong chương trình An sinh xã hội.
Dạ vâng, trong chương trình này đó thì tất cả quý vị cũng đã biết rồi, với cái số phone quen thuộc của thầy là 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị chuẩn bị những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội mà tất cả quý thính giả có thể là chưa hiểu rõ hoặc là hiểu mơ mơ hồ hồ, thì đây là cái chương trình để quý vị hãy gọi vào để mà đặt những câu hỏi. Chị Hồ Quang sẽ trên làn sóng của 817-899-4110. Dạ vâng, mời chị.
Dạ, tôi mời, tôi chào rồi. Bây giờ tôi chờ quý vị khán giả có gọi vô thì tôi trả lời.
Dạ, dạ vâng. Thì coi như là ngày hôm nay mặc dù là thời tiết nó ảm đạm nhưng mà...
Ảm gì ở đây, nắng chăng chang, ảm gì trời.
Chị ơi, nó ảm đạm nắng chứ nóng nóng chứ, mà Hạnh Dung thấy nó đâu có chăng chang đâu. Nó nóng nhưng mà nó không có nắng gắt anh chị ơi. Dạ, dạ vâng. Thì dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng. Quý thính giả có yêu cầu hoặc là câu hỏi thắc mắc gì về an sinh xã hội, xin gọi cho chương trình ngay bây giờ để chị Hồ Quang sẽ trả lời. Và số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. Thanh Hùng xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ,
hello.
Dạ, có phải là Quảng Xuân không chị Hạnh Dung?
Dạ vâng, chào chị Quảng Xuân. Chị Quảng Xuân đặt dạ, câu Quảng hỏi Xuân.
Quảng Xuân chào cô anh chị Hồ Quang.
Dạ, chào Quảng Xuân.
Dạ, chào anh Thanh Hùng.
Dạ, chào cô.
Dạ, hôm nay trời chỗ họ không biết Hạnh Dung sao mà nó nắng nó nóng khủng khiếp luôn, có cảm giác 100 độ luôn đó Hạnh Dung.
Dạ đúng.
Thành ra thời tiết nó không có, đôi khi dự báo vậy thôi, nhưng mà mỗi nơi mỗi khác đúng không? Quảng Xuân mới đi từ trường học ra, trời ơi nó khủng khiếp, chui vô xe giống như chui vô một cái lò sát sinh.
Không, đừng có nói vậy, Quảng Xuân nói vậy không đúng. Cảm xin chưa có vô cái chỗ đó chưa biết. Tôi thì tôi biết là mình để vô cái đó là vô lò nướng bánh thì được, chứ
quên
mình
đó,
vô thử cái lò sát
sinh. Lò quả Diệm Sơn. Rồi, bây giờ Quảng Xuân có một câu hỏi này hỏi cho má chồng. Cách đây 2 tuần thì ông xã của má chồng, tức là mình gọi là bác á, ba sao, thì ông vừa qua đời. Thì Quảng Xuân có đến dự đám tang và bà cũng có băn khoăn không biết là những cái an sinh xã hội của bà bây giờ như thế nào. Bà năm nay 70 mấy rồi, có quốc tịch, và hiện giờ thì trước khi ông mất thì bà cũng có được lãnh Medicare, hình như cũng có Medicare thì phải á cô. Thì bây giờ nếu trường hợp ông qua đời, tại vì hồi xưa ông làm một cái hãng thì cái hãng đó là cái tiền hưu bổng cũng như những cái phúc lợi rất là tốt. Nhưng mà bây giờ không hiểu rằng là khi bà ông qua đời như vậy thì bà được cái gì và mất cái gì, thưa cô. Dạ, cho Quảng Xuân hỏi để có thể giải đáp được cho má chồng để bà yên tâm á.
Dạ. Mất thì mất nhiều lắm Quảng Xuân ơi.
Dạ, Quảng Xuân đang đề cập tới những cái benefit của Social Security. Còn
tôi chỉ vấn đề Quảng Xuân thôi thì... chứ có một dạ. người ra đi là mình mất nhiều lắm. Cái rồi. Còn lại là nếu trong lúc ông bố dưỡng chồng còn xin tiền mà ông có cái số an sinh xã hội cao thì khi ông ra đi bà má chồng có quyền được hưởng đôn lên tới cái mức mà ông đã lãnh trong lúc ông còn sống. Riêng về phía cái pension của ông thì mỗi pension nó có những cái điều lệ riêng. Có những pension thì cái người thụ hưởng nói rằng tôi nhận quỹ hưu bổng này cho tới ngày tôi ra đi. Cũng có những người yêu cầu rằng sau khi tôi ra đi, người hôn phối của tôi có quyền tiếp tục được hưởng cái quyền lợi này. Biết rằng giữa hai sự chọn lựa, mình lãnh một cái số tiền cao để mình hưởng chỉ có một mình thì nó cao hơn. Còn nếu mình chọn cái plan B là để cái người ở lại có thể tiếp tục hưởng sau khi mà mình lên đầu tủ đó, thì cái số tiền mình lúc mình đang lãnh còn sống thì nó cũng sẽ ít hơn. Thì tôi không biết cái ông bác dưỡng của Quảng Xuân đó chọn cái phương cách nào.
Dạ, vậy thôi cái này để Quảng Xuân hỏi lại, nhưng mà chắc cũng không sao, là tại vì chỉ có cái băn khoăn là như vậy nè thưa cô, là bây giờ bà vẫn đang có Medicare theo Cali thì gọi là Medicare, thì như vậy không có ảnh hưởng gì sai cái đó đúng không thưa cô?
Không em không có ảnh hưởng gì hết.
Rồi vậy thì những cơ bản như vậy không ảnh hưởng như là tốt rồi, còn những khoản khác thì có thêm cũng được, còn không thêm cũng không sao. Dạ.
Yeah. Nếu mà ai không... mà cũng có suy nghĩ như Quảng Xuân là mình sống rất là bình an, có vừa vừa để đủ sống cũng ok. Có nhiều thì mình tiêu nhiều, mà không có nhiều thì mình tiêu dạy. Thì cái đó là cái lý tưởng để mà sống. Tại vì bao nhiêu cũng đủ và bao nhiêu cũng thiếu, đúng không?
Dạ đúng rồi, tại vì má chồng Quảng Xuân là người phụ nữ rất sống rất là khiêm tốn, và bà hay có nói cái câu tâm đắc đâu mà biết đủ là đủ đó.
Đúng rồi.
Rồi. Dạ, cảm ơn cô Hồ Quảng rất nhiều.
Chào em nha.
Dạ cô, dạ chúc sức khỏe chị Hạnh Dung và anh Thanh Hùng
đúng không? Dạ Thanh Hùng, dạ vâng, cảm ơn Quảng Xuân. Dạ vâng. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, chị Hạnh Dung.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin cho biết quý danh của anh ạ.
Dạ em tên Hải.
Dạ vâng, chào anh Hải. Và bây giờ thì anh Hải có thể đặt câu hỏi với là cô anh chị Hồ Quang.
Dạ thì em cho em gửi lời thăm cô Hồ Quang với là chị với là anh trên đài mới đây đó.
Dạ, cảm ơn.
Thì,
dạ, cảm ơn
em
anh.
Là
dạ.
Cô Hồ Quang, con là ba của ông Henry đó con.
Trời, được ơi, cô có nhiều cháu nội lắm con ơi. Con nói kiểu đó trời mà biết hả con.
À, cái thằng Henry mà nó bây giờ nó bị cưa cái chân đó con.
Ô, là nó đó hả?
Dạ, con là ba của nó đó cô. Bữa hổm cô tới nhà mà con đi ra chợ đó, con không có về kịp với má con đi ra chợ đó. Thì hôm nay con canh cái đài để gặp cô, con cảm ơn cô bữa tới nhà đó.
Ok, ok. Thì hồi nãy thì cô có nhắn là nói là đi nó có sợ cái chuyện mà xin trở lại, thì con cứ hướng dẫn cho cháu nó xin trở lại cái tiền bệnh nhá.
Dạ, dạ, thì sẵn thì con không biết sẵn đây với lại có con hỏi bữa hổm hồi mà nó bị cái xin cái tiền hôm đó nó làm part time thêm mà bị cái tiền mà 6,000+ đó cô. Rồi cái tiền đó nó sợ giờ nó không dám xin nữa, sợ bị phạt bị gì đó.
Không con ơi, bây giờ vậy, cái chuyện nào nó ra cái chuyện đó nha. Dạ. Cái chuyện hồi xưa thì mình giải quyết, cái chuyện hồi xưa nó riêng, rồi bây giờ cái tình trạng cái chân của nó như vậy thì con cứ tiếp tục xin nha, tại vì với cái tình trạng sức khỏe của cháu bây giờ đó, nó cần cô nói thì có cha có mẹ thì cũng không có sợ mà thiếu ăn, con hiểu không? Nhưng mà cái chuyện mà cái sức khỏe đó nó quan trọng, thì con nhắc nhở cháu là đi xin để có được cái bảo hiểm y tế nha.
Nó bây giờ nó vẫn có cái bảo hiểm vậy rồi, nó trả thì rồi cái xin bảo hiểm đặng cưa cái chân đó. Sẵn con cũng thấy cô mà bữa hôm thì cái số tiền mà xin đó nó thành muốn xin thêm cái tiền để nó tiêm đó mà con nó không có được không, để sẵn con nói với cô.
Con cứ đi xin đi mình. Cái tình trạng của nó càng ngày càng tệ hơn, con hiểu không? Thì với cái tình trạng càng tệ hơn thì mình nghĩ rằng người ta sẽ cứu xét nó về cái phía mà nó phù hợp cho mình hơn, in favor của mình cho mình hơn nha. Thôi cô cho cô thăm gia đình một lần nữa nha.
Nói con cũng cảm ơn cô, với bữa không có chị Hạnh gì tới nhà đó cô. Cảm ơn cô với chị Hạnh đó, xin thăm gia đình.
Cảm ơn anh Hải rất là nhiều.
Xin mời quý thính giả có những câu hỏi nào mà thắc mắc gì về an sinh xã hội thì xin gọi cho chương trình ngay từ bây giờ để chị Hồ Quang sẽ trả lời. Và số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110.
Vâng, 817-899-4110. Và thưa chị Hồ Quang, Hạnh Dung thì có nhận được một vài cái bản email. Thì có một cái bài, nó một câu này hỏi. Họ hỏi như thế này thưa chị: tôi tên là Hương, xin bà Angie Hồ Quang giải thích dùm. Tiền hưu của tôi lãnh được 1,000, chồng tôi lãnh 1,200. Nếu sau này nhà tôi không còn thì tôi có được ăn thêm tiền hưu 50% của chồng tôi không? Tôi trên 70 tuổi. Xin cảm ơn và chúc bà được nhiều sức khỏe. Đó là câu hỏi của chị Hương đó thưa chị.
Dạ, cái câu hỏi này thì như vậy là cả ông cả bà đều trên cái tuổi hưu toàn phần. Hiện nay ông được lãnh 1,200 và bà được lãnh 1,000. Vì cái số hưu của bà nó nhiều hơn cái 50% của ông, do đó bà lãnh phần bà, ông lãnh phần ông. Không may nếu ông ra đi thì bà sẽ được hưởng 100% cái số tiền hưu của ông. 100% số tiền hưu của ông là 1,200 đồng. Nhưng nhờ bà có được 1,000 đồng của hồ sơ làm việc của bà, do đó chính phủ sẽ tiếp tục phát 1,000 đồng cho bà, rồi phát thêm 200 cho đủ tới cái mức 100% cái số tiền của ông.
Vâng, nếu mà chị Hồ Quang giải thích như vậy đó, thì coi như từ cái 1,000 đồng đó đó, thì chỉ được tăng thêm có 200 đô la thôi, đó phải không?
Trên nguyên tắc thì nói là bà được hưởng 100% cái tiền của ông khi ông ra đi. Nhưng mà tại vì bà đã có sẵn 1,000, do đó chính phủ chỉ phát cho bà cái sai biệt.
Wow, sai biệt. Như vậy thì cũng đâu có thể nào có thêm 1,200 để bỏ túi ha. Coi như chỉ có thêm 200 nữa thôi, đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Và đó, cái tốt nhất là làm sao mà cả ông cả bà giữ gìn sức khỏe, mình còn có nhau, thì cái lợi tức của mình tới 2,200, thay vì rủi mà ông đi thì mình cũng có tối đa có 1,200, vừa mất một người bên cạnh mà mất luôn một cái nguồn thu nhập nữa.
Trời, như vậy buồn quá đi. Nhưng mà dù sao đi nữa, qua cái chương trình này, những cái câu hỏi được đặt ra và chị Hồ Quang đã trả lời rất là rõ ràng, không có phải mơ mơ màng màng nói trời ơi chồng tôi 1.200 rồi rủi ông đi rồi tôi có được 1.200 nữa, vậy là 2.200, vậy nhiều quá. Như vậy chính phủ làm sao mà có thể cover hết cho bao nhiêu người dân?
Trời ơi, cái bà Hạnh Dung này bà còn lo xa cho chính phủ nữa nè trời.
chị Hồ Quang ơi, Hạnh Dung nói cho chị nghe nè, thật sự ra nói về lo thì cũng một phần thôi, nhưng mà không lo thì cũng không đúng. Dù sao đi nữa, chúng ta đã đến đây là một cái nơi đất nước tạm dung, nếu mà không nhờ cái đất nước này thì làm sao chúng ta mới mới có một cái đời sống tương đối là thành công về nhiều mặt, phải không thưa chị?
Không đồng ý.
Rồi không đồng ý, vậy thì chị nói đi. Tan tan tan.
Cái đất nước này,
dạ,
năm ba chục năm trước là một nơi tạm dung.
Dạ.
Nhưng mà khi mà mình đã sống như thế này và mình đã sống, mình nghĩ là mình sẽ sống ở đây cho đến hết cuộc đời, mình đã là công dân Hoa Kỳ, thì đây tôi không gọi là đất nước tạm dung, tôi gọi là quê hương thứ hai.
À, dạ, dạ. Như vậy là Hạnh Dung nói sai rồi phải không chị? Hạnh Dung
thì tôi không
Hạnh
đồng ý, tôi không đồng ý với Hạnh Dung, chứ tôi không nói Hạnh Dung nói sai. Thanh Hồng cả cái nghĩ sao?
Dạ. Thanh Hùng thấy rằng là cái ý của chị Hồ Quang là rất là đúng ạ. Còn cái chị Hạnh Dung chỉ nói là tạm dung, tức là có tính chất là nhớ lại lúc trước một sự khởi đầu và được đất nước này tạm dung.
Cưu mang, dạ, dạ, cưu mang cho
ý
mình.
Ý của chị Hạnh Dung là vậy đó.
Dạ. Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì Hạnh Dung và Thanh Hùng xin mời một vị thánh giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin
hello.
Lời chào, xin cho biết tên
dạ.
Anh. Trời ơi, anh nói lớn quá, Hạnh Dung bể lỗ tai.
Dạ, dạ, tôi nhỏ một chút được không anh?
Dạ, 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 dạ. Tôi tên Đỗ.
Dạ, vâng, chào dạ. Anh Đỗ.
Dạ, chào anh Đỗ.
Tôi năm nay 65 tuổi rồi.
Dạ.
Tôi muốn về hưu, nhưng mà tôi muốn hỏi chị Hồ Quang là nếu tôi về hưu 65 tuổi, tôi sinh năm 1954, và nếu tôi về hưu trong năm nay thì tôi có đi làm tiếp tục được không ạ?
À? Dạ được chứ, dạ được chứ. Chỉ lưu ý là đừng làm quá 1.470 đồng một tháng.
1.400 hả cô?
470 lận đó.
1.470.
Dạ.
Rồi sau đó?
Rồi sau đó mình mà làm nhiều hơn thì cứ 2 đồng mình làm quá, người ta trợ đồng. Nên cái chi phí hưu của mình...
Oh.
Nếu nói như vậy là cái tiền hưu về lâu về dài mà cứ trừ như vậy, nếu mà mình đi làm như vậy thì cái tiền hưu bổng của chúng ta nó sẽ từ từ nâng cấp phải không thưa chị?
Không có nâng cấp xuống cấp chứ nâng khỉ gì.
Ông vậy á.
Hello, hello.
Hello.
Tôi vẫn còn trên đường lai đây, thì tôi muốn hỏi nếu mà tôi về hưu 66 thì sao cô? Nếu sang năm tôi về hưu
đâu. Mà ông về hưu 66 đó thì lúc bây giờ là ông có quyền tung cánh chim tìm về tổ ấm, là muốn làm nhiêu cũng được.
Wow.
Ráng thêm năm nữa đi.
Wow.
Nha.
Yeah. Ok. Giờ thôi cảm ơn cô rất nhiều nghe. Cảm ơn. Yeah. Chờ thêm năm nữa. Dạ. Cảm ơn cô.
Ráng thêm năm nha. Đường dài mình đi, mình chịu được thì tháng vắng mình không sao hết trơn á.
Rồi.
Dạ, dạ. Dạ, ok. Rồi, ok. Cảm ơn.
Dạ, chào.
Dạ. Vâng. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung thấy có những vị thính giả gọi vô, nhưng mà không biết vì sao lại không kiên nhẫn chờ. Đến khi mà Hạnh Dung định bắt cái cuộc gọi của vị thính giả đó thì lại rớt rồi. Vậy thì quý vị ơi, hãy gọi vào 817-899-4110. Chứ nếu không thì lại nói là, ô, Hạnh Dung không bắt phone của vị thính giả đó. 817-899-4110. Dạ.
Dạ đúng rồi, số điện thoại là 817-899-4110 ạ. Dạ xin chào vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng, vị thính giả này chắc có lẽ là chờ đợi lâu quá rồi, thành ra cũng cảm thấy không thèm chờ nữa. Thành ra bây giờ nè, 817-899-4110. Thì bây giờ Hạnh Dung sẽ có một cái câu hỏi nhận được cũng từ email. Dạ, nó là như thế này. Dạ thưa cô cho con hỏi chuyện là chồng con á là 46 tuổi, có quốc tịch Mỹ, hiện anh đang ăn tiền chính phủ là 735 Mỹ Kim mỗi tháng và thẻ Medicaid. vì chồng con bệnh đau đầu thần kinh từ nhỏ. Chồng con không được lái xe. Về Việt Nam cưới con sang Mỹ năm 2015. Đến nay, giờ con đi làm lương một năm, con được 15.000 Mỹ Kim. Cuối năm, con có khai thuế chung hai vợ chồng con. Vợ chồng con đang ở thuê và không dám đứng tên mua xe vì sợ ảnh hưởng đến thẻ bệnh của chồng con. Hiện giờ ba má chồng con có một căn nhà giá là 270.000 Mỹ Kim muốn cho vợ chồng con. Vậy cho con hỏi cô nha. Trường hợp chồng con như vậy, ba má chồng cho nhà thì chồng con có bị ảnh hưởng gì về thẻ bệnh và tiền chính phủ trợ cấp không cô? Con mong cô tư vấn giúp giùm con ạ.
Cái này mình công vấn rồi chứ không có tư vấn à nha, mình nói giữ trở à.
Rồi, dạ. Vâng, mời chị.
Một người mà lãnh SSI đó, đó là cái nguồn trợ cấp của chính phủ. Thì vì là trợ cấp, do đó có những cái ràng buộc về tài sản. Tài sản chính phủ cho phép một người không được có quá 2.000 đô la là tài sản, và một đôi vợ chồng không được có quá 3.000. Thì tất cả những gì mà có thể đổi thành tiền, chẳng hạn như tiền trong ngân hàng, tiền nhét trong lu gạo, tiền gửi cho Hạnh Dung Cất, bất động sản gồm có đất đai, nhà cửa, hay là tất cả những cái thứ gì có thể chuyển tiền thành tiền mặt đều được coi là tài sản. Dù vậy, cũng có những thứ mà chính phủ miễn trừ không tính là tài sản. Đó là phương tiện di chuyển đầu tiên, nói nôm na là cái chiếc xe đầu tiên của mình. Thì cho dù mình có một chiếc xe cũng đẹp đẹp, mắc mắc, sang sang, thì chính phủ cũng không có tính đã là tài sản. Chính phủ cũng không tính cái căn nhà mà mình đang ở. Thì qua cái lá thư mà của em này thắc mắc, thì hình như hai vợ chồng chưa có nhà, mà cha mẹ chồng mới có ý định cho hai vợ chồng căn nhà. Thì nếu cho căn nhà, thì đây là cái căn nhà mà người con sẽ ở, và nếu người con ở trong căn nhà đó thì cái giá trị của cái bất động sản đó không bị tính là tài sản, và nếu không bị tính là tài sản thì sẽ không ảnh hưởng đến cái chi phí trợ cấp cũng như vấn đề bảo hiểm y tế Medicaid.
Dạ vâng, cảm ơn cái câu trả lời của chị rất là rõ ràng. Và quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Trung và Thanh Hùng xin mời một vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
Dạ vâng ạ, cho Hành Trung biết cái tên đi chị.
Dạ em tên là Tuyết ạ.
Chào chị Tuyết.
Dạ em có đang cấp chào cô Angie Hồ Quang, cô
chào chú
và anh Thanh Hùng.
Dạ xin chào cô.
Dạ em có câu hỏi hỏi cô Angie Hồ Quang. Em có đứa bé con, nó 17 tuổi rưỡi rồi, nó sắp 18 tuổi, nó bị bệnh autistic đó, nó bị bệnh tự kỷ mà nó không có biết, nó low function, nó không có biết gì hết á, nó cũng không biết nói nhiều. Thì em hỏi là khi nó 18 tuổi á, em muốn xin SSI cho cháu thì có được không? Với là sẽ làm bằng cách nào? Nhờ cô Angie chỉ giùm cho em.
Cái bệnh tự kỷ thường là các em từ thuở rất là nhỏ, cha mẹ cũng đã khám phá rằng con mình vướng cái chứng bệnh này. Trong trường hợp mà Tuyết kể cho cô nghe thì cô cũng bói quẻ nha, là tại vì Tuyết với ông xã có làm lương tốt, có tài sản nhiều, vì vậy cháu bé mặc dầu về mặt sức khỏe hiển nhiên là cháu là cái người tàn tật rồi, nhưng mà không được hưởng SSI vì dưới 18 tuổi chính phủ sẽ cứ xét đến cái tài sản và thu nhập của cha mẹ. Bây giờ một tháng trước cái sinh nhật thứ 18 của cháu thì Tuyết tiến hành cái thủ tục nạp đơn xin SSI cho cháu. Thứ nhất, có thể gọi số điện thoại cô gặp chậm chậm để trực tiếp ghi xuống. Một.
Dạ, dạ, cho con chờ một chút để con lấy cây viết ra. Rồi, cô đứng cô em chi đọc chung con.
Rồi, 1-800
dạ, vâng.
772-1213.
Dạ, cho con đọc lại là 1-800-772-1213.
Đúng rồi, thì lúc bà Tuyết gọi đó, thì Tuyết có thể yêu cầu được phỏng vấn qua điện thoại, hay là muốn cho nó yên tâm thì mình đích thân tới văn phòng an sinh xã hội để mà được phỏng vấn. Một phần cô muốn nhắc nhở là nên chuẩn bị chu đáo cái hồ sơ y bạ. Ở đây cái với cái chứng tự kỷ thì về mặt thể chất đứa bé sinh hoạt rất là ok, nghĩa là ăn uống vân vân, chỉ có về mặt tâm thần thì cháu có cái vấn đề là không có giao dịch hay là không có sinh hoạt bình thường giống như các trẻ em cùng lứa tuổi khác, thì em phải cần có cái evaluation ở trong trường học. Cháu có đi học special education phải không?
Dạ phải.
Đó, thì nói với các vị counselor cũng như các vị cô thầy giáo ở trường cách cho cái evaluation xác nhận về cái tình trạng tâm thần của cháu nó không có bình thường như các bạn đồng trang lứa. Rồi tên bác sĩ, điện thoại cũng như địa chỉ của vị bác sĩ, cháu có dùng một loại thuốc nào không, thì cũng có những cái chi tiết đó trước nên lưu ý để cung cấp đầy đủ cái lúc gặp đơn nhé.
Dạ vâng, khi con apply thì con có vô online con apply được không, hay là con phải tới cái SSI mà cô nói là mình tới mình xin interview á?
Có thể apply online, thì cái trang mạng của Social Security là www.socialsecurity.gov.
Nhưng mà nếu mà mình tới văn phòng rồi mình apply thì nó đơn giản, không phải nó đơn giản mà nó dễ hơn hả cô hả?
Thật ra bây giờ người ta khuyến khích mình nạp đơn trên mạng, nhưng mà cái nào cũng có cái thuận lợi của cái cách thức đó. Chẳng hạn em có những cái thắc mắc em muốn hỏi thì mặt tặng mặt thì mình hỏi được. Còn với cái computer thì mình sẽ theo những cái hướng dẫn của cái máy điện toán nhé.
Dạ, thì khi mà con gọi con xin phỏng vấn mà ở SS office thì người ta sẽ cho mình cái appointment phải không? Người ta sẽ cho con
đúng
cái
rồi,
ngày
đúng
hẹn
rồi.
Rồi cái ngày hẹn đó con tới thì cô nói là con chuẩn bị tất cả những giấy tờ giống như là school evaluation, rồi doctor evaluation, rồi khi đó rồi người ta sẽ nói mà con làm trước 17 tuổi, trước 18 tuổi được không cô, hay là con phải đợi bé nó 18 tuổi rồi con mới bắt đầu xin?
Một tháng trước sinh nhật thứ 18.
Dạ, là nó đẻ tháng ấy thì là tháng 8 là con xin được. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Cô có cái cô có câu no, cô có cái gì mà giúp cho con, hay là cái tip gì mà giúp cho con, để cô nãy giờ cô nói nhiều nhưng mà có cái gì để cô giúp, để có gì con không biết thì con đỡ có phải chờ đợi nữa không?
Con make appointment thì như vậy là mình không có phải chờ một điều nữa là tại vì cháu nó bị autism. Do đó cái người mẹ hay là người cha phải có một người đứng ra nạp cái đơn xin, là cái người đại diện
con
cho cháu.
Dạ thì cha mẹ sẽ đi. Dạ vâng.
Đó, tại vì cháu nó sẽ không trả lời được những cái câu hỏi thì Tuyết phải đứng ra đại diện cho con mình.
Dạ, dạ rồi con cảm ơn cô. Rồi con có nghe nói nếu mà có nếu mà người ta appeal mình hay là người ta có từ chối mình không cô?
Thì cái bệnh đó là không phải Sở An sinh Xã hội quyết định ngay là cháu được approve hay là cháu bị deny, mà cái hồ sơ bệnh lý đó sẽ đưa qua cái văn phòng mà người ta cứu xét về bệnh tật đó. Cái văn phòng đó mới quyết định. Nhưng mà cô nghĩ như Tuyết nói là cháu nó bị autism, mà low function,
Kind of lâu bên trên nó không nói. Rồi giống như là giờ nó đi làm, con giả tỷ nếu mà thực sự nó xin đi làm đi nữa, nó cũng không làm được được gì nhiều hết. Rồi nó ăn uống nó cũng khó khăn lắm, nó không có ăn món này, không muốn ăn, cho nên nó ăn chỉ có vài món của nó thích hay là nó ăn được thôi. Còn không thôi, nó cứ nuốt chổng không à, nó nhai nhai một hai cái nó nuốt chổng, xong rồi là hả, nó đau bụng, nó bị đau bụng, tại vì nó không có chịu nhai, tại vì cái đồ nó không thích ăn á, thì nó sẽ cũng ăn, cho nên nó cũng nhiều cái nó không có bình thường. Nó bình thường là gọi là giống như cô nói mấy đứa nhỏ thì nó không phải là chỉ có cái chậm nói, nhưng mà giống như nó cũng cái của nó, cái sống của nó cơ cũng không có được tốt nữa, cái sức khỏe mà để cách ăn uống của nó cũng không được, nó thích gì nữa.
Nhưng mà cháu nó có vào lên không?
Dạ không, tại vì con không có cho cháu nó ăn những cái đồ đường rồi
kẹo rồi
cheese, kẹo rồi giống như là ice cream rồi whip rồi vậy á thì nó đỡ. Còn bữa nào mà nó ăn bậy á, hay là nó ở trong nhà mà nó thấy mà nó ăn mà mình không biết, là bắt đầu nó la hét lên, hay là nó ô, rồi nó cười, nó làm đủ thứ, thì khi đó nó bị. Còn nếu mà cắt hết cho nó những cái đồ ăn mà đường rồi cream mà mấy cái đồ mà như nó làm cho nó không có được khỏe trong người á, thì nó bình thường, nó đỡ hơn, nó không có va lệnh, nó không có đánh đập nó không có đánh đập người khác.
Nhưng mà như cái kinh nghiệm của cô đó, thì mấy em Down syndrome hay là mấy em bị autism đó, thì cái đó thì nhìn vô mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều về cái tình trạng sức khỏe, tại vì so obvious, nó thấy rõ lắm.
Dạ vâng.
Ok.
Dạ vậy cảm ơn cô nhiều, chúc cô sức khỏe. Cảm ơn
Tuyết nha.
Dạ vâng.
Dạ, với là anh Thanh Hùng.
Dạ rồi, dạ, xin chào cô.
Cảm ơn
cô
chị Tuyết.
Dạ, con chào cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Xin chào chị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ, xin chị cho biết.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ đúng rồi.
Em chào chị với em chào cô, em chị Hồ Quang.
Tên gì?
Em tên là Hiệp, em ở Plano đó chị Quang.
Dạ.
Dạ, em có hai câu hỏi ngắn gọn. Em muốn hỏi chị là cái thứ nhất đó là hãng em nó đóng cửa chi nhánh ở Đà Lạt đó chị. Mà mấy bạn ở trong hãng thì nói là giống như nếu mà mình ăn tiền thất nghiệp thì sau này cái giống như cái quỹ đó nó sẽ trừ vô cái tiền hưu của mình sau này, phải không chị? Chị Quang?
Dạ không.
Dạ, bởi vì em thấy confused đó, thành ra em nói để bữa nay em hỏi chị thử. Tại vì cái tiền mà unemployment là cái đó là quyền lợi của mình, phải không chị?
Và cái đó là cái trợ cấp trong lúc mà mình không có việc. Nhưng mà việc nhận trợ cấp thất nghiệp không có bị trừ vào trong cái tiền an sinh xã hội. Chỉ có cái là trong thời gian mình không có việc làm, mặc dù mình có số tiền hàng tháng để mà trang trải những cái chi phí căn bản, thì mình cái tiền đó là trợ cấp, không phải là earning. Do đó mình không có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội, chứ mình không có cái gì mà bị trừ ra khỏi hư bổng hết.
Câu hỏi thứ hai của em là bây giờ em có quốc tịch đó chị, nhưng mà em không biết là em không nhớ lúc mà em vô quốc tịch rồi em có đi lên sở an sinh xã hội để em update cái information đó không, thì em không có nhìn được cái trên website, tại vì em có sign up cho cái website á, em không có nhìn được chỗ nào là để mình biết mình có update không, thì chắc mình phải đi ra sở an sinh xã hội mình hỏi, phải không chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ rồi, em cảm ơn chị nha.
Ráng kiếm cho ra việc làm nha.
Dạ, nghỉ mới được có 1 tuần cũng đi kiếm á chị Quang, tại vì ở nhà buồn quá à, chứ cũng không muốn ăn tiền thất nghiệp, nhưng mà rồi. Cũng chưa kiếm được cái nào phù hợp với mình.
Rồi, nhưng mà trước mắt là mình cứ vacation chút phải không?
Rồi.
Dạ đúng.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào.
Dạ, cảm ơn chị Thành Dung. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, như vậy là vị thính giả vừa rồi cũng là người cuối cùng gọi vào chương trình An sinh xã hội hôm nay. Thời gian cho chương trình đã hết. Thanh Hùng và chị Thành Dung cùng quý thính giả xin cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian cho đài 1600 AM.
Và thưa quý vị, Hạnh Dung và Thanh Hùng cũng xin cáo lỗi với một số thính giả đã gọi vào cái giờ cuối quá. Thành ra Hạnh Dung xin cáo lỗi nha. 2 tuần lễ sau, chuẩn bị câu hỏi để mà lên gọi cho sớm sớm nha thưa quý vị. Một lần nữa, xin cảm ơn chị Hồ Quang.
Dạ, Dạ, tôi cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Có những tiếng nói, có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười. Một nụ cười để làm ấm đời vô. Có những ánh mắt còn ấm ơn lời nói, những gắn bó